luân lý đạo đức Trung Hoa đã cứu cả nhà tôi. Thân tâm điều hòa đem lại sức khỏe. Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng. Xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình. Xây dựng xã hội hài hòa, Hoàng Dương Văn hóa Trung Quốc. Diễn đàn của các công ty xí nghiệp lần này làm thế nào dùng văn hóa Trung Hoa sáng lập mô hình quản lý xí nghiệp Trung Quốc, thành đạo Trung Quốc tháng 5 2009. Lại lời sám hối của một nhà doanh nghiệp, luân lý đạo đức Trung Hoa đã cứu cả nhà tôi. Khách mời ông Lý Thừa Trăng. Thời gian ngày 3 tháng 5. Kính chào quý vị trưởng lão, chào quý vị lãnh đạo, kính chào quý khách, xin chào mọi người. Tôi cảm thấy mình là người không đủ tư cách để ngồi đây báo cáo, vì tôi đã làm quá nhiều việc ác, tội lỗi cũng quá nhiều. Cho nên hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để nói lời sám hối với mọi người. Bởi vì tôi học Đệ Tử Quy, tôi chỉ mới bắt đầu tiếp xúc vào ngày 5 tháng 2 năm nay. Hôm nay là đúng 78 ngày. Cho nên hôm nay tôi đến đây chính là để nói lời sám hối từ đáy lòng với quý vị, sám hối những lỗi lầm của chính mình. Tôi vô cùng cảm ơn đơn vị tổ chức và cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi cơ hội sám hối như thế này. Đệ Tử Quy có bốn câu là, như vừa rồi người chủ trì cũng đã nói qua: quá năng cải quy ư vô, thản yểm sức tăng nhất cô. Tôi thực sự không muốn che giấu nữa, quá khứ tôi là kẻ ngụy quân tử, lừa dối chính mình. Tôi hoàn toàn là một kẻ mang vẻ bề ngoài là người tốt, nhưng nội tâm là một kẻ cực kỳ xấu xa. Cho nên nhân cơ hội này, một lần nữa cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội sám hối này. Tiện đây tôi cũng xin nhắc nhở quý vị, các nhà doanh nghiệp, trong quá trình nhớ đừng đi theo con đường của tôi. Mong rằng quý vị đều có một sự khởi đầu của đời sống hạnh phúc. Tôi làm nghề bán thuốc bảo vệ sức khỏe, cũng đã từng trải qua rất nhiều cái mà mọi người gọi là thành công, cũng đã từng trải qua những ngày tiền vào như nước, là mỗi ngày tiền vào từ 500.000 đến bạc triệu, đã từng như vậy. Điều này cũng là điều mà mọi người muốn theo đuổi. Có rất nhiều nhà doanh nghiệp nói: tôi muốn kiếm tiền, tôi cần tiền, mỗi ngày vào tiền triệu. Bạn luôn có tâm trạng đó. Đó là con số chứ không phải tiền. Tôi nói với các nhà doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi lúc đó cũng bị số tiền lớn như vậy thiêu đốt mỗi ngày rồi. Bản thân cũng không biết mình là ai nữa. Sự thật là như vậy. Chúng ta đều biết, vào thập niên 80, khi chúng tôi lên trung học, mọi người có kiểu giá trị quan tôn sùng lối sống phương Tây. Tôi còn nhớ khi tôi mười mấy tuổi, chúng tôi đã nhìn thấy những gì vậy? Là đội cầm tóc uống quăng, nhảy disco, quần ống loe, đeo kiến mắt ếch, là đời sống mang giá trị quan rác rưởi của phương Tây như vậy. Tôi cũng tôn sùng những thứ này. Cho nên Tôi theo đuổi kiểu sống xa hoa này. Tôi bắt đầu mua sắm điên cuồng. Nào là mua biệt thự, mua xe xịn. Biệt thự mà tôi mua là 3 tầng, dưới đất 1 tầng, khoảng gần 1.000 mét vuông. Ở Bắc Kinh 1 mét vuông là gần 50.000. Trong biệt thự tôi tự mình lắp thang máy. Lắp bộ thang máy tam lăng để hưởng thụ, để bảo cho bà của tôi biết rằng tôi quay hơn mấy anh. Tôi có thể lắp một bộ thang máy loại siêu xa xỉ bên trong biệt thự của mình. Sau đó mua xe Ford, mua xe lộ hổ. Người ta có xe gì thì tôi sẽ có xe tốt hơn xe của họ. Liên Lao Tư, Lexus, tôi đều muốn đi xem. Giường tôi ngủ là giường nhập khẩu nguyên thùng từ Ý, khoảng gần 300.000. Quần áo cũng thế. Ở Bắc Kinh có nhà hàng lớn Trung Quốc, phía dưới đó có nào là túi xách Louis, gồm cả Armani, tất cả những nhãn hiệu nổi tiếng. Lúc đó tôi muốn dùng, tại sao phải làm như vậy? Mục đích chính là để cho mọi người biết tôi đã thành công, là thời thượng. Chính là để chứng tỏ mình, để khoe khoang mình, tôi ngon hơn các bạn, là trải qua đời sống như vậy. Nhưng đời sống như vậy đã đem đến tai nạn vô cùng vô tận cho tôi. Có tiền rồi thì phải có đời sống hạnh phúc chứ, không phải riêng tôi thì tai nạn vô cùng vô tận. Tại sao sau khi tôi có tiền lại trải qua đời sống như vậy? Trường Đại học Thanh Hoa có câu khẩu hiệu. Thỉnh thoảng tôi có đến Đại học Thanh Hoa, vì tôi làm các công tác y dược sinh vật nên có khi tiếp xúc giáo sư. Đại học Thanh Hoa có câu khẩu hiệu là hậu đức tại vật, mà tôi lại vô đức, thiếu đức, nên gánh không nổi sự giàu có mà trời ban cho. Tôi thuộc vào hạng mà mọi người đều biết, đó là ba chữ đồ ăn hại. Đồ ăn hại như tôi, quý vị không thể tưởng tượng nổi đâu. Điều này có quan hệ đến điều gì vậy? Là có quan hệ đến vết thương tâm hồn từ nhỏ đến lớn của tôi. Vì tôi có một tuổi thơ đầy đau khổ. Cha mẹ của tôi ly hôn. Khi tôi 9 tuổi thì cha mẹ tôi ly hôn. Vết thương tâm hồn từ nhỏ đó đến mức nào vậy? Bạn nghĩ thử, năm nay tôi hơn 40 tuổi, 9 tuổi là hơn 30 năm trước cha mẹ ly hôn. Vào thời đó, đời sống rất khổ sở. Tôi không có nhà để về. Tôi đã từng ngủ ở ga xe lửa, ở những băng ghế dài trong bệnh viện, trong những đống cỏ và trong những chiếc lều bạc của công trường chưa hoàn công. Vào lúc đó, điều tôi mong mỏi nhất đó là có một mái nhà. Khi tôi ngủ ở ga xe lửa, tôi dùng là em kế tôi. Tôi sợ em lạnh. Em tôi nói với tôi, hai anh em mình khi nào có nhà anh nhỉ? Hai anh em tôi nhìn nhau khóc. Thật vậy. Chúng tôi lúc đó đều mơ ước nhất là có nhà, mà không có. Sau khi cha mẹ tôi ly hôn, thì mẹ tôi đi lấy chồng, cha đi cưới vợ bé. Mẹ có trình độ văn hóa của bà không cao. Những điều bà nghĩ chỉ là ích kỷ nhỏ nhoi, hoàn toàn không thương yêu con của chồng. Cho nên nỗi khổ trong lòng tôi mới phồng lên như vậy. Gia đình ly hôn đã làm tổn thương đến con cái như thế nào vậy? Không những nỗi đau về thể xác, hơn nữa đã tạo nên nỗi đau trong tâm hồn tôi, khiến tôi thù hận cha mẹ, thù hận suốt đời. Đến khi nào tôi mới tiếp xúc trở lại với cha tôi vậy? Là sau khi học xong đệ tử quy, mùng một Tết năm nay, tâm hồn tôi mới chính thức nói với chính mình. À, là sau khi tôi xem tiết mục Điều Hòa Để Cứu Nguy Cơ, nó đã làm cho tôi quá cảm động. Cho nên mùng 1 Tết tôi mới đi tìm cha của tôi. Bạn nghĩ, gần 30 năm. Hơn 30 năm. Cho nên ở đây, tôi kính khuyên các nhà doanh nghiệp, kể cả bạn bè của các bạn, thật đấy, chúng ta giống như hôm qua thì cần nhã giai, hôm qua người vợ đó, anh quá vất vả rồi, người chồng em quá vất vả rồi, hôm qua tôi lắng nghe. Thật đấy, tôi đã khóc rất nhiều. Cho nên tôi kính khuyên quý vị, quý vị dứt khoát không nên ly hôn, vì cuộc sống hạnh phúc của chính các bạn, vì con cái của chính mình mà không nên ly hôn. Mẹ của tôi đã qua đời rồi, qua đời cách đây 2 năm. Tôi muốn hiếu thuận với mẹ, hiếu thuận với cha, cũng không có cơ hội nữa. Đây cũng là việc mà hôm qua tôi vô cùng hối hận. Ngoài ra hôm nay tôi thay mặt cha mẹ nói lời sám hối. Sám hối thay cha mẹ đã đem lại sự đau khổ cho trẻ con. Trẻ con không có tội. Cho nên tôi có một tâm hồn từ nhỏ. Mẹ kế tôi đã từng nói với cha tôi rằng con của ông sau này dứt khoát là đi tù, không có đứa nào ra gì đâu. Lúc đó tôi liền phát ra lời thề. Tôi nói đợi tôi lớn lên, đợi khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ sống cho bà thấy. Chính là vết thương tâm hồn này cứ mãi bám theo tôi đến ngày hôm nay. Cứ mãi đều bám theo tôi. Khi xem được đĩa Điều Hòa Để Cứu Nguy Cơ đó, cứ mãi đeo bám đến ngày 15 tháng 12. Khi tôi xem Đệ Tử Quy, cuốn kinh điển của Cổ Thánh Tiên Hiền này, tôi mới bắt đầu xoay chuyển. Từ lớp 1 tiểu học cho đến khi thôi học, thì thành tích học tập của tôi rất khá. Học tập làm lớp trưởng từ nhỏ đến khi thôi học. Hơn nữa giải thưởng lớn về toán học của toàn thành phố tôi cũng xếp hạng 2. Giải thưởng lớn về mỹ thuật toàn quốc tôi cũng xếp hạng 2. Đến trung học hội học sinh thì tôi là chủ tịch hội. Sau đó khi tôi 14 tuổi, khi tôi đến 14 tuổi là rời khỏi nhà. Đến năm 14 tuổi tôi cố học thế nào cũng học không vào được nữa. Tại sao vậy? Vì bạn học mở hộp cơm ra thì cơm trắng, trứng gà chiên, thấy cái gì cũng ngon. Còn tôi thì không có. Tôi lúc đó ở Bắc Kinh, phía Bắc gọi là mành thánh áp chảo, một loại bánh bao bắp, tôi phải kẹp với tương khô, cầm cọng hành. Tôi là lớp trưởng, tôi phải chạy ra phía sau cửa nhà bếp để ăn. Cho nên trong đầu không còn nghĩ gì đến chuyện học hành nữa. Sau đó thì nghỉ học. Sau khi nghỉ học, bạn nghĩ lúc đó tôi 14 tuổi mà rời khỏi nhà thì có thể đi đâu được đây? Tôi chỉ có thể vào nhà hàng học phụ bếp để phụ giúp việc cho bếp trưởng, phụ xác thức ăn. Lúc đó là tôi làm việc này. Công việc khởi đầu của tôi là chặt chân gà. Chính là chân gà. Người miền Bắc gọi là chân gà. Vì rất quý công việc này nên tôi làm rất nỗ lực để bếp trưởng thích và để ông chủ yêu mến. Tôi khó khăn lắm mới có cơm để ăn. Tôi chưa từng được ăn ngon như vậy. Trước đây chưa được ăn ngon như vậy. Cho nên tôi làm việc rất chăm chỉ. Lúc đó buổi tối cũng không có chỗ nào để đi. Nhà hàng cũng có sắp sẵn chỗ ngủ lại, khoảng mấy người một phòng. Buổi tối tôi thường lên phòng xem phim. Có thể quý vị các nhà doanh nghiệp đang ngồi đây cũng biết. Cả những vị lớn tuổi lúc đó đã có video rồi. Tôi xem rồi ngủ lại luôn. Lúc đó xem phim Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường chẳng phải đã chặt ngón tay đó sao? Vì lên 9 tuổi cha mẹ ly hôn, điều này đã tạo nên áp lực tâm lý nơi tôi. Tâm lý lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình mạnh, háo thắng, mận cảm. Và gì nữa nào, tôi hoàn toàn không biết cười là gì cả. Có một hôm tôi uống rượu nhiều và muốn chứng tỏ mình với bạn bè. Tôi bảo với họ rằng tôi cũng giống như Hứa Văn Cường. Bạn yên tâm, tôi tàn nhẫn hơn các bạn. Nếu ai bắt đạt tôi hứa sẽ chém họ. Bạn bè tôi nói không tin. Tôi nói nếu bạn không tin, tôi dám chặt ngón tay, bạn dám không? Họ nói tôi không dám. Tôi nói tôi dám. Kết quả về đến nhà hàng, chỉ một nhát là tôi chặt mất một ngón tay. Hơn nữa sau khi tôi chặt xong, tôi còn làm trò gì nữa vậy? Bèn cầm ngón tay bị chặt vứt vào bếp lò, đứng đó nhìn nó cháy. Chỉ để chứng tỏ cho tất cả bạn bè xung quanh tôi thấy rằng tôi là Hứa Văn Cường hiện nay của các bạn. Các bạn phải nghe theo tôi. Cho nên trẻ con thật sự không có tội. Hiện nay chúng ta cũng đã hơn 40 tuổi rồi, hiện nay là trào lưu ly hôn. Nhà nào cũng đòi ly hôn, nào là đứa này theo cha, đứa kia theo mẹ. Các bạn có bao giờ nghĩ đến trẻ con không? Những cha mẹ ly hôn có nghĩ đến con cái không? Chỉ vì hạnh phúc của cá nhân mình, chỉ vì theo đuổi sự hưởng lạc của bản thân, mà chẳng quan tâm đến con cái. Cho nên tôi xin nhắc lại, thật sự không nên đi con đường này. Đây là việc đầu tiên ở nhà hàng. Điều thứ hai mà tôi gặp phải là một cái nồi trong nhà hàng, một đồ dầu khoảng gần 20 cân. Khi tôi mới vào nhà hàng là có việc đun nấu. Bếp cao khoảng gần 1 mét. Tôi bưng cái nồi xuống. Khi bưng nồi xuống, bưng như vậy nóng quá, không ổn rồi. Tôi cũng không biết, tôi vừa bưng như vậy, kết quả thì cả chảo dầu đổ thẳng lên chân của tôi. Hiện nay mặt chân của tôi không có da, cả đùi. May mà lúc đó tôi mặc quần áo bố. Nếu như mặc vải dệt thường thì chắc phiền phức. Chân không có da. Tại sao vậy? Tôi chặt chân gà thì sau đó chặt ngón tay. Việc thứ hai mà tôi làm là bắt đầu rán cá. Rán cá sống. Cá vừa mới mổ bụng xong, nó chưa chết. Tôi hận cha mẹ tôi nên trút giận lên cá. Nó dùng vậy tôi cũng rán luôn. Tôi rán cá mỗi ngày, ngày nào cũng rán. Cuối cùng chảo dầu nóng này đã rán chân tôi. Việc thứ ba là nhà hàng chỗ tôi làm là nhà hàng Triều Tiên. Ông chủ Triều Tiên bán thịt chó. Tôi hỏi bạn, ngoài tôi ra thì ai giết chó đi? Tôi giết chó, con chó đó khóc. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Con chó đó nhìn tôi, kỳ thực tôi cũng cảm thấy không nỡ. Nó cũng là chó. Nhưng tôi không giết thì ông chủ sẽ chửi, làm sao bây giờ? Đành phải giết. Bèn đâm ngay một nhát. Đâm ngay một nhát vào con chó đang khóc. Nước mắt đó ràn rụa. Kỳ thực tôi cũng rất run, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nhắm mắt, nhắm mũi, đâm bừa. Giết gà mổ bụng. Giết vịt. Giết cá. Giết chó. Là những việc mà người phụ đầu bếp phải làm. Tôi là người phụ đầu bếp mà. Hơn nữa ông chủ còn bảo chúng tôi làm việc gì nữa đây? Sau khi giết chó xong thì gan chó đó, ăn sống gan chó. Bản thân chúng tôi ăn, không bán. Kết quả không lâu sau đó, tôi đi ra đường đánh lộn với người ta. Mổ bụng gà, mổ bụng vịt, mổ bụng cá, mổ bụng chó hả? Tôi bị mổ bụng. Ra ngoài đánh lộn với người ta, tôi bị đâm 2 nhát vào bụng và 1 nhát vào ngực. Kết quả bệnh viện mổ bụng tôi. Sau khi mổ bụng xong lấy ruột ra ngoài giá lại. Chỗ này ngực trái một vết dài cỡ này, trước ngực cũng vậy. Sở dĩ tôi bị mổ bụng là do trong khoảng thời gian rất ngắn. Chúng tôi ăn gan chó. Tôi ăn gan chó là chó vừa mới giết xong. Quả tim nó vẫn còn đang đập. Chúng tôi liền lấy gan ra. Mỗi người một cục, chấm trực tiếp vào muối ăn. Người Triều Châu trước đây là như vậy. Kết quả tôi bị bệnh gan. Loại bệnh gan này đến nay vẫn chưa khỏi, là bệnh viêm gan. Đến nay gan nhiễm mỡ rất nặng. hiện nay tôi bị gan nhiễm mỡ rất nặng. Mỗi khi giật là gan rất đau. Sau đó bác sĩ bảo tôi rằng đại hạn của anh đến rồi, vậy là không thể làm việc ở nhà hàng nữa, không còn cách nào khác, bèn giúp anh con cô tôi mở nhà hàng. Mở nhà hàng ở khu phục vụ có bán cá. Lúc đó cá quế, bao tử của cá quế rất giòn, tôi rất thích ăn bao tử cá quế. Lúc đó giết cá là giết vô số kể. Bạn nghĩ bán cá bên hồ, tôi vừa biết làm bếp, vừa biết xào rau, đó là tôi giết cá để tôi ăn bao tử. Kết quả dạ dày của tôi cũng bị bệnh. Dạ dày bị bệnh như vậy là ăn đồ mát không được, đồ nóng không được, đồ cay cũng không được, ăn nhiều cũng đau, sao cũng bị đau cả, uống penicillin cũng đau. Là do tôi thích ăn bao tử cá nên dạ dày tôi bệnh như vậy. Cuối cùng anh con cô tôi là ông chủ bơi lội rất giỏi, lại bị chết chìm dưới hồ nước. Anh cũng là người ly hôn. Con anh đến nay tôi biết là 13 tuổi, ngay cả sổ hộ khẩu cũng không có. Tìm mẹ, mẹ không nhìn, tìm mẹ không được, cha thì chết, thì sổ hộ khẩu làm gì có. Đây là anh con cô tôi. Sau khi tôi không làm việc ở nhà hàng này nữa, anh thì chết rồi. Sau khi không làm việc ở nhà hàng nữa, tôi lại làm nghề gì vậy? Nuôi vịt trời. Tôi đến Hàng Châu, Hàng Châu có khu nuôi vịt trời. Tôi thấy vịt trời lần đầu, vì phía đông bắc không có vịt trời con, nó biết bay. Tôi mua về 400 con. Mua về 400 con, bắt đầu nuôi. Vịt trời con rất dễ thương, bản thân tôi thuê một căn nhà để nuôi vịt con. Tôi đi đến đâu thì chúng nó xem tôi như cha như mẹ nó vậy, giống hệt như vậy. Cho nên tôi nuôi dưỡng chúng. Nhưng sau khi nuôi chúng lớn rồi, có người muốn đầu tư, có người muốn đầu tư, tôi bèn phải giết. Khi tôi giết con đầu tiên thì con vịt đó rất sợ hãi, nó dùng ánh mắt đó nhìn tôi, nó rất sợ hãi. Thế mà tôi cũng mặc kệ, tôi bèn nhổ sạch lông của nó. Chính tôi còn nói với nó là tao hết cách rồi, tao cần có tiền, tao phải giết mày. Nuôi mày lớn rồi thì phải giết thôi. Xoẹt một nhát. Đến lần thứ hai tôi bước vào chuồng vịt thì chúng nằm chồng lên nhau không để tôi bắt. Bạn nói đi, chúng có khôn không? Hơn nữa tôi bổ sung thêm một điều nữa là khi tôi ở nhà hàng, lúc đó lương là rất quý. Chúng tôi đã nấu lương rồi. Nấu lương như thế nào vậy? Khi chúng tôi nấu lương thì chúng uống cong cái bụng lên. Chúng tôi bỏ nguyên con vào, nó uống cong cả, bị nấu rụng. Sau khi chúng tôi mở ra xem thì trong bụng nó có lương con, là con của nó, là lương. Thà để cho phần đầu và đuôi của mình bị nấu rụng, đầu và mình bị nấu rụng, nó không để cho con của mình bị chết. Hôm qua chúng ta nghe thầy Chu Vịnh Sam nói, điều này là tôi phá hoại quy luật, phá hoại quy luật của tự nhiên. Cho nên tôi chặt chân gà thì chặt tay của mình, rán cá thì rán chân của mình, mổ bụng chó, bụng cá, bụng gà thì tôi bị mổ bụng. Cho nên hôm qua khi tôi nghe thầy Chu Vịnh Sam nói thì tôi nghĩ đến bản thân mình trước đây, thật là khủng khiếp quá. Sở dĩ tôi đã làm biết bao việc ác, thật sự bản thân tôi nghĩ lại cũng cảm thấy hãi hùng, tôi sợ nhũng cả người. Sự thật của tôi là như vậy, mỗi ngày tôi đều sống trong sự sợ hãi. Những mạng sống đó, động vật lẽ nào nó không cần, nó không có quyền được sống hay sao? Chúng ta vì sự ham ăn của mình mà giết đi mạng sống của chúng. Chúng ta vì để thỏa mãn cái mùi vị chưa đầy một phút cho ba tấc lưỡi của mình mà cướp đi quyền được sống của chúng. Thử hỏi chúng ta ngạo mạn cỡ nào? Thật đấy, đến lúc Chúng ta nên kiểm điểm lại mình rồi. Gà có dễ không? Như hôm qua chúng ta thấy đấy, gà con nuôi cho đến khi bị giết, cho đến ngày bị giết mới thấy được mặt trời một lần. Thì Lý Việt đói nhà tù ở Hải Nam. Thật đấy, phạm nhân sao muốn tự sát vậy? Là do bị suy sụp tinh thần. Bạn nghĩ phạm nhân bị tống giam muốn tự sát? Còn gà, gà thì không muốn tự sát hay sao? Thì chúng ta thường hay nói gà, cá, chó, những thứ này đều là thứ để chúng ta ăn. Chúng không có suy nghĩ. Sao chúng không có suy nghĩ chứ? Khi chúng ta đến bên bờ hồ, khi chúng ta đến bên bờ hồ để tắm, chúng ta thấy cá ở đó, chúng ta vừa đến gần thì chúng liền ẩn nấp. Kể cả khi chúng ta muốn bắt gà, kể cả khi chúng ta muốn bắt bất kỳ động vật nhỏ nào, chúng cũng đều chạy trốn. Kể cả con muỗi cũng bay đi trốn. Khi chúng ta muốn đánh nó đều trốn. Nó không có tánh linh sao? Con người thì có trí khôn, còn động vật không có trí khôn. Động vật thì phải chết, phải bị chúng ta ăn thịt. Cho nên từ sâu thẳm lòng mình, tôi xin được sám hối trước những động vật có linh hồn đã từng bị tôi giết hại. Xin quý vị ở đây chứng minh. Tôi xin đây đầu sám hối trước những vong linh này. Quả báo của tôi lại đeo nó lên con trai tôi. Con trai tôi hiện nay chưa được 8 tuổi. Khi con tôi 2 tuổi, tôi làm sinh nhật cho nó. Mỗi một bàn tiệc tôm hùm xanh, các loại tôm sú, cứ mỗi bàn tiệc phải đến mấy trăm mạng phải chết. Hơn nữa, tôi nghe nói bổ huyết có dinh dưỡng bổ máu cho trẻ con. Tôi giết bồ câu. Hồi đó tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi muốn đi mua bồ câu. Con bồ câu đó nhìn tôi với đôi mắt rất không may, rất bất lực, rất buồn thảm. Vậy mà tôi còn nói với nó, cần uống huyết của mày. Ta phải giết mày. Sau khi giết bồ câu xong, tôi để nhanh người bán bồ câu ra. Đẩy ra xong tôi tức tốc về nhà, chưng cho con tôi ăn. Kết quả, ngày hôm sau khi chúng tôi không có ở nhà, thì tay của con trai tôi bị bảo mẫu để cánh cửa kẹp tuét ra cỡ này, may 3 mũi. Lần thứ hai, cách này mấy tháng, tôi luôn nhớ nghĩ về việc này. Vì không biết và chưa học Đệ Tử Quy, không hiểu cái đạo lý trời cao có đức hiếu sinh của cổ thánh tiên hiền, không hiểu. Cho nên tôi lại làm tiếp việc thứ hai, là con ba ba. Tôi đã mua mấy con ba ba cho con tôi, bồi bổ thịt ba ba cho con trai 2 tuổi rưỡi của tôi. Vậy có ngu muội không? Quá ngu muội. Một tâm hồn xấu ác, điên cuồng như vậy là để bồi bổ cho con của mình mà mua mấy con ba ba nhỏ ấy. Mấy con ba ba đó nếu như tính theo tuổi người thì độ chừng 3-4 tuổi gì đấy, không lớn. Mấy con ba ba này khi tôi đặt lên thớt, khi tôi sắp giết đó thì nó xoay đầu lại và nhìn tôi. Thực sự bây giờ tôi nghĩ lại, hiện tượng dùng tâm hồn đã học xong Đệ Tử Quy của tôi mà nghĩ lại điều ấy thì đáng thương biết bao. Nó nói đừng giết tôi mới 3-4 tuổi à. Nó có thể nói tôi nhớ mẹ tôi quá. Tôi giơ tay chém xuống một nhát thì đầu lìa khỏi xác, tức tốc đem nó đi nấu. Sau khi nấu xong thì tôi cho con tôi ăn. Ăn xong thì kết quả con tôi lúc 12 giờ tối hôm đó, tôi còn nhớ rất rõ, chưa đến 1 giờ sáng, sốt cao không giảm, sốt đến hơn 40 độ. Bác sĩ nói tôi chưa từng thấy qua đứa trẻ nào bị sốt cao như vậy. Kết quả chích 7 ngày thuốc liên tiếp tại bệnh viện. Là khi tối hôm đó vào bệnh viện, tôi còn nhớ rất rõ tĩnh mạch ở tay và đầu nhưng tìm không được. Vì là chích con tôi, châm chích trên đầu nó nhưng chích không trúng mạch. Cho nên một lần nữa tôi khuyên quý vị ở đây nên ăn chay. Ăn chay tốt, chúng ta hãy cho động vật và tự nhiên một cơ hội sống. Hạng mục nuôi vịt trời này, rốt cuộc vịt trời bị tôi giết sạch. Tôi xin kể lại chuyện vịt trời. Sau khi vịt trời bị tôi giết sạch và hạng mục này không thành công, sau khi không thành công thì tôi lại mở sang chuyện làm ăn thứ hai. Là năm 1998. Năm 1998 tôi làm chuyện gì vậy? Là bán rượu Tráng Dương. Rượu Tráng Dương làm gì vậy? Là dạy cho đàn ông tâm hồn xấu xa, làm tất cả những việc xấu mà người đàn ông tốt không làm, xúi dục tà dâm. Kết quả thế nào vậy? Tiền vào tới tấp. Sau khi tiền vào tới tấp, rốt cuộc cũng đã thỏa mãn cho tâm hồn bị tổn thương từ nhỏ của tôi. Tiền này rốt cuộc cũng đã đến. Tôi bắt đầu mua xe hơi. Năm 1999 mua xe hơi, thuê vệ sĩ, đời sống xa xỉ, đã tìm được tất cả những bạn bè mà trước đây từ nhỏ tôi quen biết, chứng tỏ cho họ thấy tụi bay xem tao kiếm tiền nè, nhằm khoe khoang hình tượng giàu có bạo phát đó. Vì là không nói cũng biết, không thể dùng bút pháp nào có thể mô tả được trạng thái tâm lý xấu xa đó. Nhưng cảnh đẹp đó không được bao lâu, không được mấy tháng, vì tôi kinh doanh mặt hàng này mà phải vào tù. Tổng cộng đã 3 lần ngồi tù. Đời sống ở trong tù này, hiện nay ở nhà tù Hải Nam dùng Đệ Tử Quy để dạy tù nhân. Thật vậy, đây là cách giáo dục tâm hồn rất hay. Bạn nghĩ năm 1999 thời đó vẫn chưa có Đệ Tử Quy. Tôi bị vào tù thời đó, tấm phản nằm dài cỡ nào vậy? Là dài bằng cái bục giảng ở phía trước kia vậy. 2 tấm phản lớn, ở giữa có đường đi, rãnh thoát nước. Ngủ như thế nào vậy? Là đầu của tôi gối lên chân của người khác. Lúc đó tù nhân nhiều, không còn cách nào khác. Thật sự không còn cách nào khác, vì quá đông. Đầu tôi gối chân họ, chân họ gác lên đầu tôi. Đó cũng vì sợ tù nhân trốn trại bạo loạn với nhau. Buổi tối đèn luôn luôn sáng, phải 6 người đứng canh, là phạm nhân trong tù đứng canh lẫn nhau. Chúng tôi đại tiểu tiện ở trong tù là trong nhà tắm. Tắm rửa không có nước nóng, chỉ có nước lạnh. Mặc cho họ đại tiểu tiện thối cỡ nào, chúng tôi cũng đều phải ngửi. Ban ngày không cho phép ai được nói chuyện, người nọ nhìn vào sau óc người kia. Tôi không biết vì sao mình phải như vậy. Và một hôm cho tù nhân giải lao trong chốc lát. Tôi nói với mọi người ở đây rằng, lòng yêu nước được thể hiện ở đâu vậy? Thể hiện trước tiên là không được vi phạm pháp luật. Không phải quốc gia không có chính sách tốt cho bạn. Quốc gia đã tạo rất nhiều chính sách tốt, nhưng chúng ta vi phạm chính sách, vi phạm pháp luật của chính phủ. Bị vào tù là phải thôi. Không vào tù thì không biết sửa đổi. Thầy Trần Nghị Nguyên đã từng nói. Nói gì vậy? Thiện thủ thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo gì chưa đến lúc. Đến lúc báo rồi, ắt gặp quả báo xấu. Sau khi tôi ra tù, tôi bắt đầu phấn đấu trở lại. Ở tù ra thì không có tiền. Hai vợ chồng lại bắt đầu trải qua đời sống rất thanh bần. Tôi thì đạp xe đạp, đạp xe đạp, chở vợ tôi. Chúng tôi bắt đầu lại đời sống của người làm thuê lại. Bắt đầu làm công và mở đầu sự nghiệp như mọi người. Đến năm 2004 thì vận may của tôi lại đến nữa. Là loại người làm ác như tôi lại gặp vận may nữa. Gặp vận may gì vậy? Là như vừa rồi tôi đã nói, chúng tôi bắt đầu hạng mục mới. Bán sản phẩm gì vậy? Là bán sản phẩm nâng ngực, là làm đẹp cho phụ nữ, là không nên đẹp, là bán loại sản phẩm đó. Kỳ thực sản phẩm nâng ngực thực sự là vi phạm quy luật tự nhiên. Quả thực mà nói, vì tôi làm ngành y dược sinh vật, quả là đã vi phạm quy luật tự nhiên. Con người trời sinh thế nào thì để nguyên thế ấy, nhưng tôi muốn biến nó theo kiểu của tôi. Bạn yên tâm, cơ thể bạn nhất định sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bạn đâu. Và cho tôi bán sản phẩm này, thế là tôi bắt đầu phát tài. Tiền vào như nước. Một ngày có thể kiếm 500 ngàn, một ngày có thể kiếm 1 triệu. Tôi bán loại sản phẩm này, sau khi đã có tiền, tôi bắt đầu làm ăn với người Hàn Quốc, làm ăn với người Mỹ. Tôi lại sửa sang văn phòng làm việc mới. Văn phòng làm việc của tôi như thế nào vậy? Lúc đó, sau năm 2005, bắt đầu hưng thịnh kiểu trang trí nội thất bằng gỗ gụ. Nào là hoàng hoa lê, tử đàn. Là để làm gì vậy? Vì tuổi tác hơi lớn một chút để biểu hiện mình lần này không phải là người phất to, mà tỏ vẻ cho người ta thấy tôi là người có văn hóa. Tôi phải thích trang trí bằng gỗ gụ, báo cho người ta biết rằng tôi là người giàu có văn hóa. Văn phòng làm việc này, văn phòng làm việc của riêng tôi gần 100 mét vuông. Là phòng làm việc của riêng tôi, còn chưa kể những phòng khác nữa. Tôi mua đồ trang trí văn phòng toàn loại cao cấp. Tiếp theo đó là mua bảo mã, mua lộ hổ. Trong nhà thì bắt đầu, như tôi vừa mới nói, mua biệt thự. Chắc giờ tôi vào tiệm thời trang A Mã Nê, mỗi lần vào là mấy trăm ngàn. Xài tiền không cần đếm. Nào là ví LV, giày LV, tiêu xài điên cuồng, xa xỉ hết mức. Mua xong rồi thì mong có bạn bè đến thăm. Rất mong bạn bè đến thăm tôi. Người ta không đến, tôi còn phải điện thoại cho họ. Cố ý đi tìm bạn để khoe khoang. Đây chính là vết thương tâm hồn. Bản thân không được sự giáo dục của thánh hiền, bèn dựa vào những thứ này để khoe khoang mình. Tôi thời thượng. Du lịch, khi đi du lịch ra ngoài, tôi đã trải qua đời sống như vậy mà còn cảm thấy mình sạch sẽ nữa chứ. Đi du lịch ra ngoài thì ở khách sạn 5 sao, tự mình mang theo áo gối, tự mình mang theo chăn mền, tôi còn tự mình mang theo khăn trải giường, nghiện sạch, quên hết chuyện khi ngủ trong đống cỏ lúc còn nhỏ. Tại sao vậy? Khách sạn 5 sao khi người khác ngủ qua rồi tôi không đụng vào. Tại sao vậy? Tôi có tiền mà. Thân phận tôi thay đổi rồi. Mỗi ngày có thể kiếm 3 triệu mà. Những thứ người khác chạm vào, tôi nhất khoát không đụng đến. Bạn nói thử đây không phải là vết thương tâm hồn là thứ gì? Tôi khác người. Người ta thì dơ bẩn, chỉ mình tôi là sạch. Tại sao vậy? Vì tôi có tiền. Cho nên người ngạo mạn, điên cuồng như vậy, tâm ngạo mạn cuồng vọng như thế thì không thể nào hình dung nổi. Khi tôi nhờ quan chức làm việc thì tôi nịnh nọt người ta, bỡ đỡ người ta, cười nịnh người ta. Ngoài ra không thấy ai cũng coi khinh. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng là mày có tiền mặt tao không? Gặp người chưa quen, trong lòng tôi vẫn nghĩ thế. Tôi có tiền. Tâm lý của tôi là như vậy. Tôi mong rất nhiều nhà doanh nghiệp thật lòng không nên học theo giống như tôi. Có một bộ phận nhỏ các nhà doanh nghiệp, không phải tôi nói quý vị đang ngồi đây cười giống như tôi ấy, cũng không phải là ít. Hơn nữa đời sống như thế nào? Đời sống thối nát. Với khách hàng thì họp đêm KTV, tối không về ngủ, chỉ toàn là thù tiếp. Mỗi bàn tiệc một dạng trở lên. Mặc quần áo, bộ ô phục bản thân tôi mặc là 40-50 ngàn, ra bát thì mấy ngàn, đều là như thế cả. Kiểu cực kỳ xa xỉ này, tôi không hề nghĩ đến việc trợ giúp cho xã hội. Phải đi làm một chút việc từ thiện, phải đi giúp đỡ người khác. Số tiền tôi lãng phí đó, bạn tự nghĩ, nếu như tôi học Đệ Tử Quy sớm thì tôi xây bao nhiêu cái trường tiểu học. Xin thường niệm A-di-đà-phật, giữ tâm thiện. Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường đạo tràng Tịnh Nghiêm, Úc Châu, trang nhà tinhthuquan.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.